Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 17 tháng 4, 2024. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đối thoại lần đầu tiên từ 10 tháng tháng này với Việt Đông và Đài Loan là trọng tâm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dường như đã bơm tổng cộng 24 tỷ đô la để cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Hai Trung Quốc gia cam kết mua nửa triệu đạn pháo sản xuất ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đại thắng trước chiến lược mạnh ai nấy lo của Đức và Pháp. Mục theo dòng thời sự, nguồn gốc của nghi thức rước đuốc Olympic. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cuộc trao đổi trực tuyến. Biển Đông và Đài Loan là các chủ đề trọng tâm. Nối lại đối thoại quốc phòng giữa hai nước đã được thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 11 năm ngoái tại San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đối thoại kể từ 18 tháng này.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đồng Quân đã thảo luận các vấn đề quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì các kênh liên lạc quân sự song phương và tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải tại các vùng biển khơi được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế, đặc biệt là tại Biển Đông, từ trong nguyên văn. Về phía Trung Quốc, AFP cho biết là Bộ Quốc phòng nước này ngày hôm nay cũng ra thông báo kêu gọi xây dựng lòng tin trong quan hệ giữa hai nước, giúp cho việc phát triển quan hệ song phương và phòng ngừa các khủng hoảng lớn. Về Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc một mặt khẳng định tình hình Biển Đông nhìn chung bình ổn, mặt khác kêu gọi Hoa Kỳ nhìn nhận lập trường kiên quyết của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong cuộc đối thoại nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng nhấn mạnh Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và quân đội nước này sẽ không im lặng và không bao giờ khuất phục trước các lực lượng ly khai cổ vũ cho Đài Loan độc lập, cũng như các nước trước những ủng hộ và đồng lõa từ bên ngoài, từ trong nguyên văn. Lời lẽ này lên án gián tiếp nhắm vào Hoa Kỳ, quốc gia hỗ trợ quân sự chủ yếu cho Đài Bắc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định tiếp tục duy trì chính sách một nước Trung Hoa. Theo hãng tin Anh Reuters, ngày hôm nay, ít giờ sau cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, một phi cơ tuần tiễu của Hải quân Hoa Kỳ đã bay qua eo biển Đài Loan. Hạm đội 7 của Mỹ ra một thông cáo cho biết là chuyến bay này cho thấy cam kết của Mỹ bảo vệ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hiện tại, Bắc Kinh chưa có phản ứng nào về hành động này.
Và liên quan đến Trung Quốc, chính quyền Úc ngày hôm nay công bố chiến lược quốc phòng đầu tiên tập trung vào việc đối phó với chiến thuật cưỡng bức của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương, được coi là đang có xu hướng xảy ra xung đột.
Theo AFP, tài liệu dài 80 trang đưa ra đánh giá không mấy khả quan về tình trạng an ninh ở Thái Bình Dương và đề cập đến việc Canberra gia tăng chi tiêu quốc phòng để tăng cường sức mạnh cho quân đội Úc. Văn bản này đặc biệt nhấn mạnh Trung Quốc đã sử dụng các chiến thuật cưỡng bức để theo đuổi các mục tiêu chiến lược và mô tả một nước Úc dễ bị kẻ thù bóp nghẹt về thương mại hoặc bị ngăn chặn trong việc tiếp cận các tuyến hàng không và hàng hải quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Moss phát biểu xin trích: "Chúng ta là một quốc đảo giao thương chủ yếu bằng đường biển. Việc xâm lược Úc là một viễn cảnh khó xảy ra trong bất kỳ kịch bản nào. Do vậy, kẻ thù có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho chúng ta mà không cần đặt chân vào lãnh thổ Úc. Thay vì tập trung vào việc duy trì những lực lượng quân sự có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, Bộ trưởng Moss cho biết sẽ tập trung cao độ vào việc xây dựng một lực lượng răn đe có thể bảo vệ lợi ích của Úc trong khu vực lân cận. Trọng tâm của chiến lược quốc phòng là những kế hoạch phát triển một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, gia tăng hỏa lực của tên lửa và phát triển một hạm đội tàu chiến mặt nước cỡ lớn."
Vẫn tại khu vực Nam Thái Bình Dương, người dân quần đảo Salomon ngày hôm nay đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Giới phân tích coi đây là một cuộc trưng cầu dân ý về việc xích lại gần hay giữ khoảng cách với Trung Quốc và coi đó tác động đến tình hình an ninh trong khu vực. Thủ tướng mãn nhiệm Sogavare cam kết là tăng cường quan hệ với Bắc Kinh nếu tái đắc cử, trong khi phe đối lập muốn giảm bớt ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Từ Honiara, thông tin viên Charlotte Manevi cho biết về không khí tại chỗ.
Des centaines de camions chargés de supporters vociférant écumant les rues d'Honiara.
Hàng trăm xe tải chở đầy những người ủng hộ nhiệt thành hò hét tràn ngập đường phố thủ đô Honiara. Cuộc diễu hành đánh dấu sự kết thúc chiến dịch tranh cử là một sự kiện truyền thống ở Salomon. Nhưng hiếm khi sự kiện này lại có quy mô lớn như vậy, cũng như dòng người di chuyển để đi bỏ phiếu. Hàng chục nghìn người đã rời thủ đô trong những ngày gần đây để trở về bỏ phiếu ở đảo quê nhà. Những cuộc hành trình mệt mỏi có thể kéo dài hơn 24 giờ trên phà với những tiện nghi tối thiểu. Dù sao đi nữa thì cuộc bỏ phiếu khiến người dân Salomon hưng phấn. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, các cuộc bầu cử được tổ chức vào cùng một thời điểm. Do đó, mọi người bỏ phiếu bầu quốc hội đi kèm bầu cử hội đồng dân cử cấp tỉnh. Và trên hết, đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Manasseh Sogyavari công khai đứng về phía Trung Quốc và quay lưng lại với Đài Loan. Trong bối cảnh này, một số ứng viên thuộc phe đối lập coi cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý, ủng hộ hoặc chống lại Trung Quốc.
Charlotte Manvi, Onyara RFI.
Về tình hình Việt Nam, Hà Nội dường như đã có một nỗ lực chưa từng có để cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tâm điểm của các lừa đảo và tham nhũng được coi là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Theo hãng tin Anh Reuters, tính đến đầu tháng 4 này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bơm tổng cộng 24 tỷ đô la cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thông qua các khoản vay đặc biệt.
Thông tin của Reuters đưa ra hôm nay dựa trên 3 văn bản của ngành Ngân hàng Việt Nam và một thông tin mới mà một người được tiếp cận tài liệu đã cung cấp cho hãng tin Anh. Tổng số tiền nói trên tương đương với 5,6% tổng sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia hay khoảng 1/4 tổng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam. Theo nguồn tin xin ẩn danh nói trên, tình huống này là chưa có tiền lệ, xét về khối lượng tiền mặt khổng lồ được bơm vào, tính chất phức tạp của cuộc giải cứu, cũng như tầm mức thiệt hại hiện tại và trong tương lai đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Vạn Thịnh Phát, bị Tòa sơ thẩm TP.HCM kết án tử hình hôm 11 tháng 4 với tội danh chủ mưu lừa đảo, hối lộ, với tổng cộng 12,5 tỷ đô la các khoản tín dụng đã bị chuyển từ ngân hàng SCB sang cho các công ty Bình Phong mà bị cáo sử dụng để kiểm soát ngân hàng SCB trên thực tế. Sau vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan hồi tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đặt ngân hàng SCB vào diện giám sát để ngăn chặn tình trạng người gửi rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng này có thể khiến ngân hàng sụp đổ, gây nhiều hậu quả dây chuyền. Kể từ đó, theo Reuters, Ngân hàng SCB đã sử dụng số tiền được Ngân hàng Nhà nước bơm để trả cho người rút tiền theo một trong những tài liệu của ngành ngân hàng mà SCB đã gửi cho Ngân hàng Nhà nước vào tháng 11 năm ngoái để giải thích về việc sử dụng các khoản vay Ngân hàng Nhà nước. Theo nguồn tin mới của Reuters, tính đến tháng 12 năm ngoái, tổng số tiền gửi SCB đã giảm 80% xuống còn khoảng 6 tỷ đô la.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, theo một nguồn tin quân sự Miến Điện, thì cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển khỏi nhà tù sang một nơi quản thúc.
Phát ngôn viên Tập đoàn Quân sự Miến Điện ngày hôm nay cho biết là đợt nóng dữ dội hiện nay khiến nhà cầm quyền phải có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe một số tù nhân dễ bị tổn thương. Trả lời AFP, giới chức này cho biết là không chỉ có bà Aung San Suu Kyi mà ông Win Myin, cựu tổng thống và nhiều tù nhân cao tuổi khác cũng được phép rời khỏi nhà tù và nhận được các chăm sóc cần thiết. Giải Nobel Hòa Bình hiện bị Tập đoàn Quân sự kết án tổng cộng 27 năm tù giam. Hiện tại không rõ quyết định đưa bà Aung San Suu Kyi về nơi quản thúc là một quyết định tạm thời hay là một quyết định giảm án chính thức hoặc là điều chỉnh hình phạt. Nhiệt độ tại thủ đô Miến Điện có lúc lên đến 41 độ C và nhiệt độ có thể còn gia tăng trong những ngày tới. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Kim Aris, con trai của cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi cho AFP biết là mẹ ông bị giam giữ tại một nhà tù ở Nai Pi Đao, nơi không có hệ thống điều hòa nhiệt độ trong các tháng nóng bức. Sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi gây lo ngại kể từ khi chính phủ dân sự của bà bị tập đoàn quân sự lật đổ vào đầu năm 2021, chỉ duy nhất một lần truyền thông của Tập đoàn quân sự đăng tải hình ảnh bà trong một phiên tòa. Cũng trong ngày hôm nay, Tập đoàn quân sự Miến Điện thông báo ân xá 3.300 tù nhân nhân dịp năm mới cổ truyền.
Hai chục quốc gia mua đạn pháo ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraine. Thủ tướng Cộng hòa Séc, ông Petr Fiala hôm qua thông báo là 20 quốc gia đồng minh của Ukraine đã cam kết mua tổng cộng nửa triệu đạn pháo, số đạn pháo được sản xuất ở ngoài lãnh thổ châu Âu để cung cấp cho Kiev trong cuộc chiến chống xâm lược Nga.
Thủ tướng Fiala tại Washington được AFP trích dẫn khẳng định rất phấn khởi vì hiện tại đã có khoảng 20 nước tham gia sáng kiến của Praha, trong đó có các nước vùng Baltic, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Luxembourg, Na Uy, v.v. Các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã từng cam kết cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trước cuối tháng 3 vừa qua, nhưng đã không thể giao hàng do thiếu năng lực sản xuất. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc khẳng định đã tìm được nguồn đạn pháo dự trữ có sẵn ở ngoài châu Âu với tổng số khoảng 800.000 quả để mua và cung cấp cho Ukraine. Thủ tướng Cộng hòa Séc cho biết nhờ vào đó, các nước có thể cung cấp cho Ukraine 500.000 quả đạn pháo và tin rằng các nước tài trợ hoàn toàn có thể cấp thêm cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Ông Fiala cũng thông báo đợt giao hàng đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Theo tờ báo Anh Financial Times, các nước sẽ phải bỏ ra 1,5 tỷ đô la để mua 800.000 quả đạn pháo. Nhưng Thomas Kopechny, ủy viên Cộng hòa Séc phụ trách tái thiết Ukraine, ước tính chi phí có thể cao gấp đôi. Về tình hình chiến sự, quân đội Nga hôm nay đã thực hiện một cuộc oanh kích ở thành phố Chernihiv, phía bắc Ukraine, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Chính quyền Kiev hôm qua cũng cho biết đã xác định được gần 37.000 thường dân và binh lính mất tích kể từ khi Nga xu quân xâm lược nước láng giềng hồi tháng 2 năm 2022.
Vẫn về Ukraine, ngày hôm qua trong ngày công du cuối cùng ở Trung Quốc, Thủ tướng Đức đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Thủ tướng Olaf Scholz đã đề nghị nguyên thủ Trung Quốc gây sức ép với Moscow ngừng chiến dịch vô nghĩa và rút hết quân khỏi Ukraine. Theo Thủ tướng Đức, lời nói của Trung Quốc có trọng lượng ở Nga. Thông tin viên RFI Stefan Lagarde tại Bắc Kinh cho biết thêm.
Chắc là ông Tập Cận Bình và Olaf Scholz có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Cuộc gặp hơn 3 tiếng đồng hồ giữa hai lãnh đạo là cơ hội để Thủ tướng Đức kêu gọi cải thiện điều kiện thâm nhập thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Đức sau khi đã đề cập với Thủ tướng Lý Cường những chủ đề gây khó chịu về kinh tế vào buổi sáng. Theo truyền thông nhà nước đối với Chủ tịch Trung Quốc, việc cần phải phát triển quan hệ song phương toàn diện trong viễn cảnh chiến lược lâu dài cũng được đề cập. Người đứng đầu Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Trung-Đức là một cơ hội chứ không phải là nguy cơ vào lúc căng thẳng gia tăng giữa châu Âu và Trung Quốc, và đúng ngày Chủ tịch Ủy ban châu Âu thông báo một loạt biện pháp hạn chế thương mại mới nhắm vào quốc gia có 1,5 tỷ dân. Liên quan đến Ukraine, giống như những nhà lãnh đạo châu Âu đến Bắc Kinh trước đó, Thủ tướng Olaf Scholz làm hài lòng đối tác Trung Quốc khi khẳng định nhờ vị thế của mình, Trung Quốc là một trong những nước quan trọng nhất gây được ảnh hưởng với đồng minh Nga. Thủ tướng Đức nhất trí với đồng nhận Trung Quốc về việc ủng hộ hội nghị hòa bình ở Ukraine do Thụy Sĩ dự kiến tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 6.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã ca ngợi là vai trò tích cực của Trung Quốc có thể thúc đẩy tiến bộ trong việc mở ra con đường hòa bình và công bằng cho Ukraine. Hội đồng châu Âu ngày hôm nay họp tại Bruxelles với hai chủ đề chính là gia tăng hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine và tình hình căng thẳng ở Trung Cận Đông. Khoản tiền lãi 3 tỷ euro hàng năm từ tài sản của Nga đã được 27 nước thành viên Liên Âu nhất trí sử dụng để viện trợ cho Kiev. Cuộc họp lần này sẽ thảo luận về cơ chế hỗ trợ và giải quyết một vài chi tiết pháp lý. Về tình hình Trung Cận Đông, sau cuộc oanh kích của Iran nhắm vào Israel hôm 13 tháng 4, các đồng minh phương Tây của Israel chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới chống Tehran.
Theo AFP, ngày hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan ra một thông cáo cho biết là trong những ngày tới, Hoa Kỳ sẽ áp đặt thêm nhiều biện pháp chống lại Iran do các chương trình drone và hoạt tiễn của nước này. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell thì cho biết việc mở rộng hệ thống trừng phạt hiện có đối với drone Iran là nội dung của cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua. Liên đầu dự kiến mở rộng hệ thống các trừng phạt hiện nay nhắm thêm vào các đồng minh trong khu vực của Iran như tổ chức Hezbollah là ở Liban hay quân đội dậy Houthi ở Yemen. Ngoại trưởng Israel nhiệt liệt hoan nghênh việc Liên hiệp châu Âu lần đầu tiên hướng đến các trừng phạt các đồng minh của Iran trong khu vực.
Về tình hình chính trị ở Nam Âu, cử tri Croatia ngày hôm nay bỏ phiếu bầu quốc hội trong bối cảnh đảng bảo thủ cầm quyền Liên minh Dân chủ Croatia của Thủ tướng Plenković bị phe đối lập cáo buộc tham nhũng và gia đình trị. Đảng cầm quyền có nguy cơ bị Đảng Dân chủ Xã hội của Tổng thống Zoran Milanovic giành đa số tại quốc hội. Từ Zagreb, thông tin viên Louis Sele tường trình.
Chỉ có một số khán đài được dựng lên tại những quảng trường chính của Zagreb, gợi nhớ đến cuộc bầu cử quốc hội 2024. Nhưng tại các khu chợ ở thủ đô Croatia, cuộc bầu cử đang ở trong tâm trí mọi người dân. SP 28 tuổi, không thể chịu được tình trạng tham nhũng nữa. SP nói xin trích. Tham nhũng là vấn đề lớn nhất ở Croatia hiện nay, đặc biệt kể từ khi đảng HDZ lên nắm quyền. Họ luôn vướng vào các bê bối. Trong hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Andrej Plenković, 30 bộ trưởng đã phải từ chức sau những vụ bê bối được báo chí tiết lộ. là một sĩ quan cảnh sát 59 tuổi. Jordan bị quyến rũ bởi khẩu hiệu của phe đối lập dân chủ xã hội. Những dòng sông công lý đang tràn về. Jordan nói, chúng ta phải hất cẳng Penkovic và đồng bọn của ông ta. Không quan trọng ai lên thay, bởi mọi chuyện cũng không thể tệ hơn hiện tại. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Xã Hội không ai khác, chính là Tổng thống đương nhiệm Zoran Milanovic. Theo Lekka, việc ông Milanovic ra ứng cử là một hành động vi hiến và là một rủi ro cho nền dân chủ Croatia. Người phụ nữ đã về hưu này sẽ bỏ phiếu cho đoàn bảo thủ cầm quyền. Lekka nói, lẽ ra ông Milanovic nên từ chức Tổng thống và tham gia vận động tranh cử bình thường như tất cả các ứng cử viên khác. Chiến dịch tranh cử giờ biến thành cuộc đọ sức cá nhân giữa Thủ tướng và Tổng thống. HDZ cầm quyền đang dẫn đầu cuộc đua, nhưng Đảng Dân Chủ Xã Hội dường như ở vị trí thuận lợi để có được đa số trong quốc hội.
Louis Seyé, Zagreb, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Người Việt chiếm số đông di dân vượt biển Morse vào Anh. Theo trang The Telegraph của Anh ngày 15 tháng 4, thì hơn 1.300 người Việt đã vượt qua eo biển Morse trong năm ngoái, tăng hơn gấp đôi so với năm 2022. Sau vụ 39 người Việt bị chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh năm 2019, thì nhiều người tránh đường bộ và chuyển sang đường biển trên những con thuyền nhỏ có thể chở được 20 người. Nhiều người Việt phải trả đến 20.000 bảng Anh cho các băng đảng buôn người và thường bị khai thác làm việc trong các tiệm làm móng, các trại trồng cần sa hoặc bán dâm.
Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Mỹ Apple, ông Tim Cook, lần đầu tiên đến Việt Nam theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, ông đã tuyên bố muốn gia tăng đầu tư vào Việt Nam.
100 ngày trước kỳ Thế vận hội, khu đất nhảy dù lớn nhất ở Pháp ở phía nam Paris đã bị giải tỏa. Theo nhiều hiệp hội thì khoảng 450 nhập cư, đa số là hợp pháp đã có vài ngày kể từ sáng ngày hôm nay để thu dọn hành lý khỏi một khu vực là một công ty bị bỏ hoang ở Vitry-sur-Seine trên đường đến sân bay Orly ở phía nam Paris. Nhiều người vô gia cư được đưa đến một số trung tâm ở vùng Île-de-France hoặc các vùng khác như là ở Bordeaux.
Theo nguồn tin của Reuters, ngày hôm nay, Washington, Seoul và Tokyo đang thúc đẩy việc thành lập một nhóm chuyên gia đa quốc gia mới để bảo đảm lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng vẫn được duy trì sau khi Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc đại thắng trước chiến lược mạnh ai nấy lo của Đức và Pháp, chuyên mục do Thu Hằng biên soạn.
Liên hiệp châu Âu kêu gọi giảm rủi ro với Trung Quốc, nhưng Pháp và Đức, hai đầu tàu của khối, đang hành động cá lẻ, nâng tầm quan trọng của Bắc Kinh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân hùng hậu, cùng du Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 vừa qua, chỉ 3 tuần trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Macron vào đầu tháng 5. Liên hiệp châu Âu nhất trí là cần đối thoại với Trung Quốc, nhưng với tư cách tập thể để tạo đối trọng với cường quốc thứ hai, đang muốn vươn lên hàng thứ nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc trở thành một trong những yếu tố chính tác động đến mối quan hệ Pháp-Đức vốn bị mây đen bao phủ kể từ khi hai nhà lãnh đạo công khai bất đồng về hỗ trợ cho Ukraine. Ngay sau khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định trước Quốc hội ngày 27 tháng 2 năm 2022 rằng chúng ta đã thay đổi thời đại. Nhưng cuối cùng thời đại lại được chuyển từ phụ thuộc khí đốt của Nga sang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp. Các nhà công nghiệp Đức không có chung khái niệm về rủi ro mà Liên hiệp châu Âu nêu lên. Đối với họ, rủi ro chính đó là chưa tập trung đủ vào nền kinh tế Trung Quốc. Từ lâu, cường quốc thứ hai là nhà nhập khẩu lớn máy móc và sản phẩm công nghiệp của Đức, nhưng hiện giờ Trung Quốc đã tự cung ứng trong rất nhiều lĩnh vực. Khoảng 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động ở Trung Quốc. Tập đoàn hóa chất BASF và nhà sản xuất ô tô BMW lần lượt thông báo đầu tư thêm 10 tỷ và 1,4 tỷ euro. Đức không thể cắt đứt với một trong những thị trường xuất khẩu chính của họ, và Thủ tướng Olaf Scholz không thể làm phật lòng Bắc Kinh vì dường như ông đang tiếp tục sách lược về kinh tế của người tiền nhiệm Angela Merkel. Thủ tướng Đức kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh cởi mở và công bằng, nhưng theo nhận định của báo Le Monde được ngày hôm nay thì có lẽ là ông quên rằng Bắc Kinh chỉ biết dùng sức mạnh để chèn ép kẻ yếu. Ngành công nghiệp Trung Quốc được trợ cấp ồ ạt bởi vì ông Tập Cận Bình đặt cược để chinh phục những thị trường mới, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế thỏa đáng trong bối cảnh nhu cầu ở trong nước chững lại. Về phía Pháp, Tổng thống Macron lại nhấn mạnh vào mối quan hệ cá nhân thân mật với nguyên thủ Trung Quốc. Điều này có thể thấy qua cuộc hội đàm hơn 7 tiếng với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo đề cập đến rất nhiều chủ đề từ biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái, giảm nợ cho các nước phương Nam và quy định về trí thông minh nhân tạo. Tổng thống Pháp có lẽ đã phần nào thuyết phục được đồng nhiệm Trung Quốc về chiến tranh Ukraine. Lần đầu tiên ông Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng sau đó ít ngày, lãnh đạo Trung Quốc công du Nga. Không đạt được kết quả như mong đợi, Tổng thống Pháp chuyển sang phát biểu cứng rắn hơn về thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, nền kinh tế thứ hai thế giới không nhân nhượng, sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Gần đây, Ủy ban châu Âu mở điều tra chống xe ô tô điện Trung Quốc để xem xét trừng phạt về giá, thì Bắc Kinh đáp trả bằng cuộc điều tra chống phá giá rượu mạnh nhập từ Liên Âu, trong đó có rượu cô nhắc. Nếu nhìn vào cán cân thương mại thì Trung Quốc dường như là ở thế mạnh vì xuất siêu sang Liên hiệp châu Âu 291 tỷ euro trong năm ngoái và giảm 3% khối lượng hàng nhập khẩu từ khối 27 nước. Cách đây 5 năm, không chỉ có Tổng thống Pháp tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Điện Élysée mà còn có cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào thời điểm đó. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos thì tinh thần đoàn kết đó giờ không còn. Châu Âu có nguy cơ suy yếu nếu không hành động tập thể. Nhà nghiên cứu Philippe Lecor, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chính trị Châu Á, giáo sư liên kết ở trường ESSEC ở Paris thì cho rằng, thay vì cạnh tranh nhau, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cần củng cố một chính sách thống nhất đối với Trung Quốc. Trước một châu Âu bị chia rẽ, về lâu dài, ông Tập Cận Bình là người duy nhất thắng cuộc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Thanh Phương phỏng vấn nữ ca sĩ Họa My về những kỷ niệm với Paris và với nhạc sĩ Lam Phương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế với đề tài Trung Quốc trước thách thức hợp tác công nghệ và quốc phòng Mỹ-Nhật. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Chi Phương sẽ trình bày về chủ đề nguồn gốc của nghi thức rước đuốc Olympic.
Ngọn đuốc Olympic biểu trưng cho hòa bình, tình đoàn kết và tinh thần thể thao đã được thắp lên vào ngày hôm qua tại sân vận động cổ đại ở Hy Lạp và sẽ được mang tới Paris, thành phố đăng cai Thế vận hội 2024 qua nghi thức rước đuốc. Nghi thức thắp lửa rước đuốc Olympic được lấy cảm hứng từ những nghi lễ Hy Lạp cổ đại từ gần 3.000 năm qua. Trên thực tế, lại không cổ xưa đến như vậy mà được thực hiện từ thời Đức Quốc xã.
Truyền thống thắp lửa Olympic được lấy cảm hứng từ các nghi thức trong Thế vận hội Olympic cổ đại, từ thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên theo báo pháp Le Parisien. Biểu tượng ngọn lửa thiêng xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, khi thần Prometheus đánh cắp lửa từ Olympus để trao cho con người mà vị thần này tạo ra, bất chấp lệnh cấm của thần Zeus. Để trừng phạt Prometheus, thần Zeus đã xích ông vào đỉnh núi Caucasus và để đại bàng ăn gan của ông hàng ngày. Nhưng gan của ông lại phục hồi lại nguyên trạng sau khi trời tối. Để tưởng nhớ sự hy sinh thần thoại này, người Hy Lạp cổ đại thực hiện nghi thức lễ đốt lửa trong nhiều nghi lễ tôn giáo và cả trong Thế vận hội cổ đại. Được coi là một yếu tố thần thánh, lửa được thắp lên để cầu khẩn các vị thần, sau đó được đặt tại thánh đường Olympia ở đền Heraion, nơi thờ nữ thần Hera, và cháy liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Thế vận hội cổ đại cũng không tổ chức lễ rước đuốc, nhưng nghi thức này được tổ chức trong các dịp lễ khác nhằm tôn vinh các vị thần, ví dụ như cuộc chạy đua rước đuốc tại lễ hội Panathenaia nhằm tôn vinh nữ thần Athena. 40 vận động viên từ các đội khác nhau thi chạy đến đền Parthenon, người giành chiến thắng sẽ có được vinh dự thắp ngọn lửa thiêng ở đó.
Nghi thức rước đuốc của Thế vận hội hiện đại xuất hiện từ khi nào?
Thế vận hội thời hiện đại do nam tước người Pháp Pierre de Coubertin khởi xướng vào năm 1896. Lúc đó không có nghi thức thắp lửa và rước đuốc. Lễ thắp lửa Olympic xuất hiện 32 năm sau ở Amsterdam, Hà Lan vào năm 1928. Năm đó, ban tổ chức quyết định thắp lửa trong một chiếc vạc ở sân vận động Olympic. Nghi thức này cũng được ban tổ chức Thế vận hội ở Los Angeles duy trì 4 năm sau đó. Mãi cho đến năm 1936, tại Thế vận hội ở Berlin, nghi lễ rước đuốc mới xuất hiện với mong muốn quay lại cội nguồn cổ đại của ban tổ chức qua ý tưởng của Karl Lauterbach, tổng thư ký của Ủy ban tổ chức sự kiện, thân cận với đảng cầm quyền Đức Quốc xã. ngọn lửa đã được thắp lên tại Olympia, nơi diễn ra Thế vận hội cổ đại, và sau đó được mang đến Berlin. Tại lễ khai mạc, vận động viên người Đức Siegfried Ehrfried là người đầu tiên cầm chiếc đuốc được thắp lên từ vạc lửa ở sân vận động Olympic. Các lãnh đạo của Đức Quốc xã cho rằng biểu tượng của ngọn lửa thiêng giao thoa với lý luận về chủng tộc thượng đẳng có từ thời Hy Lạp cổ đại, vốn sùng bái cơ thể con người. Lễ rước đuốc vào năm 1936 cũng trở thành một trong những nội dung tuyên truyền của Đức Quốc xã. Và cũng kể từ đó, nghi thức này được duy trì trong tất cả các kỳ Thế vận hội sau đó và trở thành truyền thống của Thế vận hội hiện đại. Đến năm 1952, tại Thế vận hội ở Helsinki, việc thắp lửa Olympia được coi là một nghi lễ với những quy định cụ thể và được đưa vào Hiến chương Olympic. Điều 13 của Hiến chương quy định rằng lửa Olympic là ngọn lửa được thắp lên ở Olympia dưới sự ủy quyền của Ủy ban Olympic Quốc tế. Ngọn lửa được thắp sáng xuyên suốt sự kiện để truyền đi thông điệp hòa bình, hữu nghị và tinh thần thể thao.
Nghi thức thắp lửa rước đuốc Olympic được thực hiện như thế nào?
Ngọn lửa phải được thắp lên một cách tự nhiên qua những tia nắng mặt trời chiếu vào gương cầu lõm, được thực hiện bởi các nghệ sĩ mặc các trang phục tư tế như dưới thời cổ đại. Sau đó, ngọn lửa sẽ được đặt vào một bình gốm và mang đến sân vận động Olympia. Ngọn đuốc đầu tiên sẽ được thắp sáng từ đó và được trao cho người rước đuốc đầu tiên và dần được chuyển đến thành phố đồng cài Thế vận hội. Tại nghi lễ thắp lửa năm nay, do không có đủ ánh sáng tự nhiên hôm diễn ra nghi lễ chính thức, ban tổ chức đã quyết định dùng ngọn lửa được thắp lên một ngày trước đó trong buổi diễn tập. Trước kia, những người rước đuốc đầu tiên thường đi bộ để di chuyển. Tuy nhiên, hiện nay, ngọn lửa thường được chuyển qua các phương tiện giao thông khác nhau bằng khinh khí cầu, thuyền bồm hay thậm chí bằng lạc đà để vượt qua hàng ngàn cây số. Tại Thế vận hội ở Helsinki năm 1952, lần đầu tiên lửa Olympic được vận chuyển bằng máy bay. Trong những năm qua, ngọn lửa đã du hành khắp thế giới, qua đỉnh Everest hay băng qua sông Mississippi bằng tàu hơi nước, đi cano với thổ dân da đỏ ở Mỹ, thậm chí là cả trên con tàu con thoi Olympia cùng các phi hành gia người Nga. Ngọn lửa cũng đã được thử sức với đại dương khi được mang xuống nước dọc theo dạng san hô Great Barrier ở Thế vận hội tại Úc vào năm 2000.
Tại Thế vận hội 2024 năm nay, ngọn đuốc sẽ đi qua những chặng đường nào để đến Paris?
Ngọn đuốc thiêng sẽ đi qua đền Acropole hay thánh đường Delphi, cũng như những ngọn núi hùng vĩ Meteora ở miền Bắc Hy Lạp, ghé qua các đảo Santorin hay đảo Crete, và sau đó được trao cho nước Pháp tại sân vận động Panathinaik ở Athens, rồi đi lên chiếc tàu Belem vượt biển Địa Trung Hải để cập cảng ở Marseille, thành phố miền Nam nước Pháp vào ngày 8 tháng 5 tới. Ngọn đuốc sẽ được rước đi khắp nước Pháp trong vòng 80 ngày, đi qua những địa điểm lừng danh của Pháp, qua các bãi biển trong cuộc đổ bộ Normandy, qua lâu đài Mont Saint-Michel hay đỉnh núi Alpes, đến những vùng hải ngoại của Pháp. Và điểm cuối cùng sẽ là thủ đô Paris tại lễ khai mạc sự kiện ngày 26 tháng 7 tới.
Lễ rước đuốc Olympic do Pháp tổ chức có gì đặc biệt?
Khoảng 11.000 người sẽ tham gia lễ rước đuốc, trong đó có những nhân vật nổi tiếng, vận động viên, nghệ sĩ và cả những người vô danh. Người truyền đuốc đầu tiên sẽ là vận động viên bơi lội người Pháp Laure Manadou. Cô sẽ nhận ngọn đuốc từ tay của người vận động viên Hy Lạp Stefanos Nouk, người đầu tiên cầm ngọn đuốc được thắp lên Olympia. Ngọn đuốc thường được làm bằng những vật liệu có thể chống chịu được các điều kiện khí hậu như mưa gió, tuyết hay nắng nóng. Và để lửa không bị dập tắt, thông thường ban tổ chức sẽ để các hộp chứa ga nhỏ ở bên trong ngọn đuốc. Vào Thế vận hội năm nay, Paris cho biết ngọn đuốc bằng kim loại sẽ được thắp sáng liên tục trong vòng 8 phút bằng bình khí ga sinh học. Và theo ước tính, hành trình rước lửa thiêng cần khoảng 2.000 ngọn đuốc và 20.000 bình khí biopropane.
Nghi thức rước đuốc đã gặp phải những sự cố nào khiến ngọn lửa thiêng bị dập tắt trong các hành trình hàng ngàn cây số?
Hành trình rước đuốc qua hàng ngàn km cũng gặp không ít trở ngại. Nhiều lần ngọn lửa thiêng đã bị dập tắt, dù là vô tình hay cố tình. Và trong trường hợp này, phải sử dụng đến ngọn lửa dự phòng, cũng được lấy từ lửa Olympia và được bảo quản cẩn thận trong suốt hành trình này. Vào năm 1976, một trận bão lớn đã dập tắt ngọn lửa của Montreal. Vài ngày sau khi lễ khai mạc diễn ra, các sự cố tương tự cũng xảy ra vào năm 2004-2012. Và vào năm 2008, ngọn lửa đã nhiều lần bị dập tắt trong hành trình truyền lửa xuyên quốc gia của Trung Quốc do bị xáo trộn bởi các nhóm biểu tình phản đối chính sách của Bắc Kinh ở Tây Tạng.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đối thoại lần đầu tiên từ 18 tháng nay với Biển Đông và Đài Loan là trọng tâm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dường như đã bơm tổng cộng 24 tỷ đô la để cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Hai chủ quốc gia cam kết mua nửa triệu đạn pháo sản xuất ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đại thắng trước chiến lược mạnh ai nấy lo của Đức và Pháp. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình Trung Đông và Ukraine tiếp tục được báo chí Pháp quan tâm bên cạnh các vấn đề khác như tăng trưởng của châu Âu, quan hệ giữa Đức và Trung Quốc hay Thế vận hội Paris chỉ còn 100 ngày nữa khai mạc.
Sau cuộc tấn công ồ ạt của Iran, Mỹ, Pháp và Anh đều gây sức ép lên nhà nước Do Thái để tránh xung đột lan rộng trong khu vực. Tuy nhiên hiện tại, chính quyền Israel vẫn chưa cho biết ý định trả đũa trước 350 hỏa tiễn và drone mà Tehran bắn sang cuối tuần qua.
Bây giờ thì chính người Iran phải toát mồ hôi hột. Tích của nhật báo Israel Yediot Aronov tóm tắt cuộc chiến tranh cưng não hiện thời giữa đôi bên. Hai ngày sau trận bão lửa, chính phủ Netanyahu vẫn chưa có quyết định nào. Thủ tướng Israel chịu áp lực từ đủ mọi phía, cho đến nỗi theo báo chí địa phương, ông phải từ chối đối thoại với nhiều nhà lãnh đạo các nước vì biết rằng thế nào cũng bị đòi hỏi phải kiềm chế. Le Figaro cho biết ông Netanyahu đã trấn an các nước vùng vịnh và Jordani về phía Washington yêu cầu được thông báo trước nếu tấn công Iran để có thể bảo vệ các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Trong nội bộ thì dư luận đang chia rẽ, chỉ có 29% người Israel muốn trả đũa quân sự ngay lập tức, 37% cho rằng nên đợi ít lâu và 25% không muốn đánh trả. Trong chính phủ, một số đòi trừng phạt Iran để không ảnh hưởng đến sức mạnh răn đe của Israel. Số khác muốn kiên nhẫn hơn trong lúc đang được quốc tế ủng hộ. Hơn nữa, nếu đánh Iran thì còn phải đối phó với Hamas ở phía nam, Hezbollah và Syria ở phía bắc. Các nhà bình luận đề ra một số giải pháp như đánh vào các đoàn xe chở vũ khí cho Hezbollah hay các vị trí quân sự của Iran ở Syria hoặc các căn cứ của phiến quân Houthi ở Yemen đang đe dọa việc lưu thông trên Hồng Hải, cũng có thể tấn công tin học vào các nhà máy điện để Tehran chìm trong bóng tối, gây rối loạn giao thông, v.v. Hồi cuối năm ngoái, 3/4 số trạm xăng ở Iran bị tê liệt vì bị một sự cố máy tính bí ẩn. Một loạt quan chức cao cấp của vệ binh cách mạng có thể rơi vào tầm ngắm của Mossad. Theo truyền thông Israel, tướng Amir Ali Hazadeh, chỉ huy không quân, được cho là đầu não của các vụ tấn công bằng hỏa tiễn và drone, đứng đầu danh sách đen này.
Trong cuộc tấn công vừa qua, xét về mặt quân sự, Iran đã sử dụng cùng phương pháp với Nga ở Ukraine, nhưng kết quả khác biệt. Hàng trăm drone và hỏa tiễn do Iran bắn sang vấp phải hệ thống phòng không vô cùng hiệu quả của nhà nước Do Thái cùng các đồng minh.
Tiếng ồn của các drone Shahed, công cụ khủng bố đều như nhau trên bầu trời Trung Đông hay châu Âu. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine lên án Iran, đồng thời so sánh như trên với những gì mà đất nước ông phải chịu đựng suốt 2 năm qua. Trên thực tế, rõ ràng Tehran bắt chước cách thức của Moscow ở Ukraine khi vạch kế hoạch tấn công Israel. Trước khi bắn đi đợt hỏa tiễn, Iran phóng sang hàng loạt drone để làm bão hòa hệ thống địa không của đối phương. Hai nhà nghiên cứu Carter và Kagan ghi nhận các drone được phóng sang rất lâu trước đó với hy vọng đến mục tiêu cùng lúc với các hỏa tiễn đạn đạo và hành trình. Người Nga đã nhiều lần dùng cách này. Tuy vậy, chỉ có từ 5 tới 7 trong số 110 đến 120 hỏa tiễn đạn đạo tới được Israel, toàn bộ drone và hỏa tiễn hành trình đều bị tiêu diệt trước khi đến được mục tiêu. Để so sánh, Ukraine chỉ chặn được phân nửa số hỏa tiễn đạn đạo của Moscow và 3/4 số drone hỏa tiễn hành trình. Sự khác biệt này là do số lượng và chất lượng vượt trội của hệ thống phòng không Israel, phải đối phó với vô số vụ bắn rocket của Hamas và Hezbollah ngay từ đầu những năm 2000. Nhà nước Do Thái đã phát triển hệ thống địa không nhiều lớp hoàn chỉnh, gồm vòm sắt cho tầm ngắn và hệ thống Arrow để đối phó với hỏa tiễn tầm xa, một tổ hợp phòng không tốt nhất thế giới.
Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của các đồng minh Israel. Một số lớn bị các hỏa tiễn không đối không từ các chiến đấu cơ Mỹ-Anh cất cánh ở Jordani, Iraq bắn hạ. Hoa Kỳ tiêu diệt trên 80 drone và ít nhất 6 hỏa tiễn đạn đạo Iran.
Pháp không cho biết chi tiết nhưng theo Le Monde có sự tham gia của 6 chiếc Rafale tại căn cứ không quân ở Jordani. Địa lý cũng đóng một vai trò. Iran nằm cách Israel hơn 1.000 cây số, còn Nga thì ở sát bên Ukraine. Israel và đồng minh có thời gian để phát hiện và xác định quỹ đạo của hỏa tiễn Iran, còn Ukraine thì không. Vả lại, vì đã biết trước, nhiều phi cơ tiếp liệu Mỹ đã có mặt trong khu vực để giúp các tiêm kích ở trên không trong thời gian cần thiết. Đối với người Ukraine, thất bại của Iran chứng tỏ có thể chống lại các vụ oanh kích hàng loạt đã phá hoại 80% mạng lưới điện của đất nước trong những tuần qua, nhưng với điều kiện có được đủ số lượng hỏa tiễn địa không cần thiết và các chiến đấu cơ hiện đại trang bị hỏa tiễn không đối không hiệu quả. Đây cũng chính xác là những gì Kiev không ngừng đòi hỏi từ nhiều tháng qua.
Báo Le Monde nhận định là chiếc bẫy thống nhất các mặt trận đã khép lại với Iran. Tuy tổ chức Hamas kêu gọi, Tehran từ chối đối đầu trực diện với nhà nước Do Thái, chủ trương kiên nhẫn chiến lược. Iran cho rằng Israel sẽ thất bại do đang trong ngõ cụt về quân sự ở Gaza và bị cô lập trên trường quốc tế.
Nhưng nhà nước Do Thái đã buộc Tehran ra khỏi vùng xám, lâu nay vẫn đứng sau giật dây các tổ chức tay sai. Israel dồn Iran vào chân tường với việc tấn công vào lãnh sự quán ở Damas làm 7 người chết, trong đó có 2 tướng vệ binh cách mạng. Tehran phải chọn lựa hoặc đáp trả với nguy cơ phải trực tiếp chiến đấu với Israel hoặc là mất đi uy tín trước các đồng minh. Nước Cộng hòa Hồi giáo tìm kiếm lối thoát thông qua con đường ngoại giao. Những thông điệp được trao đổi với Hoa Kỳ qua Trung Trang Thụy Sĩ, một nhà quan sát cho biết, xin trích, Iran nghĩ rằng người Mỹ có thể gây sức ép lên Israel, nhất là ở Hội đồng Bảo an, qua việc lên án cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao hoặc bảo đảm là sẽ không có những vụ khác. Điều mà Mỹ không thể thực hiện, đòi hỏi này từ một chế độ mà khi mới ra đời năm 1979 đã bắt các nhà ngoại giao Mỹ làm con tin, có vẻ quá đáng. Cuộc oanh kích của Iran thực sự nguy hiểm cho Israel đã bị thất bại nhờ sự can thiệp của liên minh quân sự, hình thành xung quanh Washington, London, Paris và một số đối tác Ả Rập. Vụ tấn công khiến phương Tây siết chặt đoàn kết với nhà nước Do Thái, đào sâu hố ngăn cách với một số quốc gia trong khu vực. Một chuyên gia nhận xét, cho tới nay, Iran vẫn thủ lợi trước tình hình hỗn loạn, nhưng nay Tehran đành trưng ra khuôn mặt hòa chịu với hy vọng Israel sẽ không tấn công vào lãnh thổ mình. Trong trường hợp ngược lại, sẽ là chờ của sự thật đối với chiến lược quốc phòng dựa vào các mạng lưới chân quân tay sai.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong khi mọi chú ý đang đổ dồn về phía Trung Đông, báo Le Monde nhận thấy tại Ukraine, tâm trạng bị coi là quốc gia hạng 2, được giúp đỡ ít hơn. Sự tham gia tích cực của Hoa Kỳ, Anh, Pháp để bảo vệ Israel trước Iran tạo ra tâm trạng cay đắng với người Ukraine, hàng ngày phải chịu đựng những cuộc oanh tạc khốc liệt của Nga suốt 2 năm vừa qua.
Một làn sóng đắng cay lan tràn sau khi các đồng minh của Israel can thiệp như vô cùng nhanh chóng. Dân biểu Yarmenko, cựu chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ukraine nhìn nhận, người Ukraine quan sát cách thức xử sự và rất khó chấp nhận bị coi là một đối tác hạng hai. Trên mạng xã hội, Vitaly Denika, người sáng lập tổ chức nhân đạo Combat Ally, sống sót trở về, nhận xét mạng người Ukraine ít giá trị hơn mạng người Israel. Tổng thống Ukraine cũng không giấu đi nỗi niềm. Ông tuyên bố, khi hỗ trợ Israel, thế giới tự do đã chứng tỏ một sự đoàn kết như vậy, hiệu quả đến 100%, hành động tương tự có thể bảo vệ được Ukraine. Tâm trạng u uẩn càng gia tăng khi gần đây, nhiều nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Ukraine đã bị bom Nga phá hoại. Tổng thống Ukraine không ngừng kêu gọi tiếp viện hệ thống phòng không, nhưng hiện chỉ mới có Đức loan báo gửi thêm một chàng Patriot. Một chuyên gia lo ngại khi lực lượng Ukraine không chỉ thiếu chiến đấu cơ và lá chắn tên lửa mà rất cần những vũ khí thông thường như đạn pháo. Theo ông, sự thiếu quyết tâm của phương Tây có thể tạo ra tâm trạng bị bỏ rơi nơi người Ukraine. Ông nói, đó là một thảm họa tôi tin rằng hiện đang là cảm xúc chung. Từ nhiều tháng qua, viện trợ 60 triệu đô la của Hoa Kỳ vẫn bị Quốc hội chậm lại. Sự chậm chạp của phương Tây gây hậu quả trực tiếp trên mặt trận trong lúc đang thiếu đạn và khó tuyển được tân binh.
Vừa rồi là một điểm báo do Thị My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa, Thanh Phương phỏng vấn nữ ca sĩ Họa My về những kỷ niệm với Paris và với nhạc sĩ Lam Phương.
Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày.
Vừa rồi là một đoạn trong bài hát Em đi rồi của tác giả Lam Phương. Kính thưa quý vị, từ 50 năm qua, tiếng hát của nữ ca sĩ Họa My vẫn vang lên thánh thoát không chỉ ở Việt Nam, ở Pháp mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Hôm nay Thanh Phương rất hân hạnh được tiếp chuyện chị Họa My tại phòng thu của đài RFI. Xin chào chị Họa My ạ.
Họa My xin trước nhất chào Thanh Phương và tất cả những khán giả RFI.
Thưa chị Họa My, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gợi nhắc lại những kỷ niệm đã đánh dấu cuộc đời của chị tại Paris này. Nhưng mà trước khi nói về những kỷ niệm với Paris thì đã 50 năm đứng trên sân khấu. Bây giờ khi mà hồi tưởng lại những cái ngày đầu bước vào nghề thì chị có những cái kỷ niệm gì, những cái cảm xúc gì ạ?
Hôm trước thì Họa My có được trình diễn trong một cái show của ca sĩ Thanh Thanh 30 năm trong nghề. Thì làm cho Họa My nhớ lại là Họa My đã có được 50 năm trong nghề. Họa My bắt đầu hát chuyên nghiệp vào năm 1974. Thì Họa My được may mắn là thi vào trường quốc gia âm nhạc năm 1972, một trong 8 người đầu tiên học tại trường quốc gia âm nhạc để luyện về thanh nhạc và học ký xướng âm tại trường này.
Vâng, tức là trước đó là không có ai dạy thanh nhạc ở Sài Gòn.
Dạ không, trước đó thì trường quốc gia âm nhạc chỉ dạy đàn thôi. Và lần đầu tiên thì có một cái môn mới là môn dạy hát và luyện giọng về thanh nhạc. Thì Họa My được là người đầu tiên đậu vô cái khóa đầu tiên của trường.
Vậy thì những người thầy nào là đã dạy cho chị thanh nhạc vào thời gian đó hả?
Thời gian đó thì Họa My học thầy Đoàn Chính. Thầy Đoàn Chính là con của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một nhạc sĩ rất nổi tiếng nhạc tiền chiến ngày xưa.
Một trong những nhạc sĩ mà ghi dấu ấn nhiều trong cuộc đời nghệ thuật của chị đó là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Chính Hoàng Thi Thơ đã đặt cho chị cái nghệ danh là Họa My. Thì sau năm 75, sau một thời gian ngắn ngủi thì chị cũng trở lại sân khấu với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng trong cuộc đời của chị thì năm 1988 là một cái bước ngoặt rất là lớn. Bởi vì lúc đó là chị sang trình diễn ở Paris và chị đã quyết định ở lại Pháp. Những năm sau đó thì chị có tiếp tục đi hát hay không?
Từ năm 88 thì Họa My đi hát một thời gian 3-4 năm. Tự vì cái nghề của mình là nghề là ca sĩ. Cho nên vừa mới định cư tại Pháp thì Họa My bắt đầu đi hát cho Trung tâm Thúy Nga vì được mời. Và sau đó thì Họa My đi khắp các nước ở châu Âu và hát tất cả những cái show của Paris. Thì Họa My có tham gia mấy nhà hàng để mà hát, để mà có cái thu nhập để mình lo cho đời sống của mình. Và sau đó thì từ lúc mà gia đình Họa My qua đó, Họa My tạm ngưng công việc ca hát thường xuyên và lo cho các con.
Thưa chị Họa My, thì chị gắn bó với Paris không phải chỉ vì chị đã sống lâu năm tại thủ đô nước Pháp, nhưng cũng bởi vì đây là nơi mà đã ra đời một ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị, đó là ca khúc Em đi rồi của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát đó ra đời trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
Thật sự thì phải nói một cái kỷ niệm nó dấu ấn trong cuộc đời của Họa My là bài hát Em đi rồi. Là hồi nãy các bạn có nghe vài câu đó. Khi mà Họa My ở lại Pháp thì tất cả các báo chí đều đăng lên cái tin tức của cô ca sĩ là đã định cư tại Pháp. Cái hoàn cảnh của Họa My lúc đó là có gia đình, có 3 đứa con và ông xã Họa My ngày xưa thì bị bệnh mắt, không có nhìn rõ được, phải đi trị bệnh. Cho nên là Họa My ở lại Pháp để lo cho chồng và con để sang, để chồng được trị bệnh và các con được ăn học. Cho nên anh Lam Phương phải nói là một cái kỷ niệm rất là lạ đối với Họa My là anh không hề biết Họa My. Tự vì khi anh Lam Phương là một nhạc sĩ rất nổi tiếng bên Việt Nam, Họa My còn trẻ lắm. Họa My biết những cái bài hát của ảnh nhưng mà không bao giờ mình có dịp để mình diện kiến được ảnh, là tại vì ảnh là một người nhạc sĩ lớn. Còn Họa My là một đứa trẻ mới 15, 16 tuổi thì làm sao mình có dịp để mình gặp được một người nhạc sĩ như thế. Nhưng mà tất cả những nhạc phẩm ngày xưa vì yêu âm nhạc Họa My đều biết. Thì qua bên đây thì lúc đó là Hòa My đã là 33 tuổi rồi, là năm 1988. Thì anh Lam Phương, ảnh mới đọc cái tình tiết của Hòa My tại một cái trang báo, và ảnh ấy tự nhiên ảnh cảm xúc và ảnh viết cái bài hát này, và ảnh mới tìm gặp Hòa My và tặng cho Hòa My cái bài hát Em Đi Rồi. Anh viết bài này anh tặng cho em, và anh đem cái đàn guitar tới, anh đàn cho Hòa My tại nhà một người bạn, đó là chị Thảo. Một kỷ niệm phải nói là Hòa My không bao giờ quên. Tại một cái căn bếp, anh cầm một cái đàn guitar và anh đàn cái melody cái bài hát đó, và anh cho Hòa My xem những cái lời anh viết, thì Hòa My phải nói rất là cảm động. Và thật sự thì anh không có quen Hòa My, cho nên có những cái lời hát đó nó cũng chưa có sát lắm về cuộc sống của Hòa My. Cho nên Hòa My có xin phép ảnh có sửa một vài câu ở trong đó để cho nó gần gũi hơn, nó tình cảm hơn khi mình trình diễn một bài hát nói về cuộc đời của mình. Thì anh đồng ý cho nó, em cứ việc sửa. Em cứ việc sửa theo ý của
như
em.
Như vậy thì trong cái khung cảnh đơn sơ đó, tức là trong căn nhà bếp với một cái cây đàn guitar, nhạc sĩ Lam Phương đàn chị hát, thì khi chị hát những cái câu đầu tiên của cái bài hát đó thì cảm xúc thì như thế nào? Nó có thấm thía như thế nào?
Rất là cảm động. Cái bài hát phải nói rất là cảm động. Mình nghĩ là tại sao mình lại có một cái may mắn là có một người nhạc sĩ nổi tiếng viết cho mình một bài hát về mình. Phải nói là rất khó kiếm đó. Tại vì rất là nhiều nghề ca sĩ, nhưng mà đâu có phải ca sĩ nào cũng được một người nhạc sĩ viết riêng cho một người ca sĩ đó. Thì Hòa My may mắn được gặp anh Lam Phương, mà tự nhiên ảnh cũng ở bên Pháp, ảnh cũng ở Paris. Và tự nhiên ảnh thấy Hòa My đến Paris là ảnh cảm động, và ảnh viết một cái bài hát để tỏ cái lòng thương cảm về cái cuộc sống và cái hoàn cảnh của Hòa My. Thì Hòa My rất là cảm ơn ảnh. Và sau đó thì anh đề nghị cho Trung tâm Thúy Nga lần đầu tiên quay Hòa My cái bài hát đó trên chương trình Thúy Nga số 6.
Vâng, vậy thì cái bài hát Em Đi Rồi mà khi được chị trình diễn lần đầu tiên như thế, nó đã được khán giả khắp nơi đón nhận như thế nào ạ?
Rất là ngạc nhiên. Sau khi cái chương trình đó phát hành, thì phải nói rằng tất cả mọi người Việt Nam trên toàn thế giới mà ở xứ ngoài đó, phải nói là đều mũi lòng. Và bài hát đó trở thành là một cái hiện tượng trong cái thời gian năm 1988 đó. Và Hòa My được yêu mến rất là nhiều.
Có lẽ bởi vì là nội dung bài hát đó nó cũng phù hợp với hoàn cảnh của khá nhiều người trong thời gian đó.
Thì một thời gian Hòa My đi hát khắp nơi thì gặp những người khán giả nói với Hòa My rằng: chị ơi, chị hát bài đó em rất là cảm động, vì sao giống cái hoàn cảnh của em quá vậy? Cho nên Hòa My nghĩ rằng vì cái hoàn cảnh của mình cũng giống như hoàn cảnh của nhiều người khác, nhưng mà mình là người đã hát lên những cái tâm tình của chính mình và của chính những cái người cùng đồng cảnh ngộ, cho nên mình được yêu thương. Và nhờ như vậy cái bài hát đó dính với lại cái tên tuổi của Hòa My cho tới bây giờ.
Thế thì ngoài cái bài hát Em Đi Rồi mà nhạc sĩ Lam Phương sáng tác riêng cho chị, thì chị có giữ những kỷ niệm nào khác với nhạc sĩ Lam Phương khi ông còn ở Paris hay không ạ?
Sau cái buổi gặp anh đó thì anh nói rằng bây giờ là có đài RFI, đài của Thanh Phương bây giờ đấy, mời anh em mình lên đặng phỏng vấn và em sẽ hát một bài nghe, em hát một bài của anh đi. Thì nói dạ. Thế là hai anh em được mời lên đài RFI, anh Lam Phương cầm cái đàn guitar nhưng mà không hát bài Em Đi Rồi, mà Hòa My hát bài Trăm Nhớ Ngàn Thương của anh Lam Phương. Chính anh đã cầm cái đàn guitar đệm tại chỗ cho Hòa My hát direct. Cái đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ của Hòa My với anh Lam Phương tại Paris.
Vâng, thì sau đó thì hai anh em có thường xuyên gặp nhau hay không?
Sau đó thì anh Lam Phương vẫn ở Paris, và cũng tụi này cũng rất thường xuyên gặp nhau. Tại vì ở Paris thì như Phương biết á, là những người nghệ sĩ thì cũng khó mà có thể sống bằng cái nghề của mình thường xuyên được. Cho nên anh Lam Phương anh có làm việc trong một cái restaurant. Cái weekend á, thì anh có những cái buổi dành cho những người yêu nhạc. Tối thứ bảy hay tối chủ nhật vậy đó, ảnh là người đàn guitar, và thí dụ bạn bè tới ăn cơm ở đó rồi ai hát thì anh đàn cho hát, rất là đơn giản, nhưng mà cái đó nó rất là ấm cúng. Thì anh Lam Phương có làm một thời gian công việc đó và Hòa My có đến chơi thường để gặp anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Hòa My, và một lần nữa chúng tôi xin chúc chị có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình.
Hòa My cũng cảm ơn Thanh Phương được mời đến đây để nói chuyện tâm tình cùng Thanh Phương, cũng như là cho tất cả khán giả đã từng biết đến Hòa My được trải cái lòng của mình trong cái chương trình này. Hòa My sẽ ráng cho mình có sức khỏe lâu dài để còn cống hiến cho đời và cống hiến cho nền âm nhạc của Việt Nam cho tới khi nào mình không còn làm được nữa.
Vâng, xin cảm ơn chị Hòa My rất nhiều ạ.
Ngày chưa quen nhau, đâu biết niềm đau. Mùa xuân bao quanh, nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh. xanh, rồi ta quen nhau những đêm hẹn ước. Người tìm ta bằng những môi hôn nồng nàn.
Vừa rồi là tạp chí Văn hóa Thanh Phương phỏng vấn nữ ca sĩ Họa Mi về những kỷ niệm với Paris và với nhạc sĩ Lam Phương. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Trung Quốc trước thách thức hợp tác công nghệ và quốc phòng Mỹ-Nhật, Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của nhà báo Pierre Antoine Donnet, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Kết thúc tuần lễ công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ra về với khoảng 70 thỏa thuận hợp tác quốc phòng, hoàn thành mục tiêu đưa quan hệ song phương lên hàng đối tác toàn diện về kinh tế, kỹ thuật và an ninh. Mở rộng quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ là đòn bẩy cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản, vốn đang bị Trung Quốc bỏ lại xa ở phía sau. Bắc Kinh đang đứng trước thách thức Tokyo có thể trở thành một nguồn cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí của thế giới. Trong những tuần lễ sắp tới, Lầu Năm Góc sẽ cùng với Bộ Quốc phòng và Công nghiệp Nhật Bản đi sâu thêm vào chi tiết, cụ thể hóa các chương trình hợp tác, song báo chí tại Tokyo cũng như là Washington đã nói đến khoảng 70 thỏa thuận hợp tác quốc phòng được thông qua. Những thỏa thuận nói trên xoay quanh ba trục chính. Một là ưu tiên nâng cao hiệu quả khả năng tương tác giữa Mỹ với Nhật Bản, nghĩa là để các đơn vị của Mỹ ở Nhật bớt phải bị phụ thuộc vào Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đặt mãi tận Hawaii, cách thủ đô Tokyo đến 6.000 cây số. Trục thứ nhì là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng và chiến lược để bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu của đôi bên. Vế thứ ba liên quan đến hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng hai nước. Washington và Tokyo cam kết cùng nhau phát triển sản xuất tên lửa, cùng nhau bảo trì chiến hạm và máy bay quân sự của Mỹ tại Nhật. Ngành công nghệ quốc phòng của hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau hơn ở nhiều khâu, từ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho đến khả năng sản xuất những trang thiết bị không gian để phục vụ các mục tiêu dân sự cũng như là quân sự. Kết hợp với Mỹ, Nhật sẽ khai thác những thế mạnh của mình để trở thành một nguồn sản xuất và cung cấp vũ khí trên thế giới, kể cả việc cung cấp cho Hoa Kỳ. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Pierre Antoine Donnet nói đến một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Ông Donnet đã từng điều hành các văn phòng của hãng tin Pháp AFP tại Bắc Kinh và Tokyo. Ông hiện là một cây bút chính của báo mạng chuyên về châu Á, Asialist.
L'un des principaux est la décision de Tokyo et de Washington de produire des armes de nouvelle génération.
Một trong những vế chính của hàng loạt các thỏa thuận quốc phòng song phương đó là Mỹ và Nhật cùng nhau sản xuất các loại vũ khí thế hệ mới. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ đối với cả Washington lẫn Tokyo. Hợp tác quân sự lại càng khăng khít hơn khi hai bên đồng ý nâng cấp cơ chế chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật với mục đích rõ ràng là đối phó với hiểm họa Trung Quốc.
Je pense qu'à vrai dire, le bénéfice est autant celui du Japon que des États-Unis.
Tôi cho rằng lợi ích ở đây là cả đối với hai phía Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hiện tại nền công nghiệp quốc phòng của Nhật chậm phát triển hơn nhiều so với Trung Quốc và cũng kém hơn so với một số quốc gia khác nữa. Trái lại, đội ngũ kỹ sư của Nhật được đào tạo tốt và có chuyên môn rất cao. Từ nhiều thập niên qua, Nhật Bản luôn dẫn đầu về công nghệ mới. Thành thử khi Mỹ và Nhật hợp tác với nhau để cùng chế tạo thiết bị quân sự hay vũ khí, thì hai nền công nghiệp này sẽ bổ sung cho nhau. Họ sẽ nhanh chóng sản xuất được nhiều và với giá rẻ. Thêm một lợi thế khác nữa là vũ khí sẽ sản xuất trên lãnh thổ Nhật Bản. Điều này cho phép nền công nghiệp quốc phòng của Nhật nhanh chóng phát triển và có nhiều tiến bộ trong một thời gian ngắn. Nói cách khác, đây là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Đành rằng trong thông cáo chung, Tổng thống Biden cũng như là Thủ tướng Kishida cùng nhấn mạnh chủ đích của đôi bên là nhằm tăng cường khả năng răn đe để bảo đảm rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương phải là một vùng biển tự do và rộng mở trước những thách thức ngày càng lớn đối với an ninh trong khu vực. Nhà báo Pierre Antoine Donnet cho rằng mục tiêu răn đe đó của Hoa Kỳ và Nhật Bản trực tiếp nhắm vào Trung Quốc.
Trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy rõ là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng quyết tâm thiết lập một liên minh quân sự ngày một chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia đồng minh này và cùng với một số nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để cưỡng lại áp lực đang ngày càng lớn từ phía Trung Quốc. Áp lực đó ngày càng rõ nét để trở thành mối đe dọa về mặt quân sự.
L'un des tout premiers chefs de gouvernement japonais à dire qu'il fallait pour son pays réarmer.
Một trong những người đầu tiên chủ trương tái vũ trang Nhật Bản là cố Thủ tướng Shinzo Abe. Giờ đây, Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida khẳng định rằng mối đe dọa xuất phát từ Trung Quốc đã lớn đến mức mà Nhật Bản cần nhanh chóng hiện đại hóa quân đội. Chính ông Kishida quyết định nâng ngân sách quốc phòng của Nhật từ 1% GDP thành 2% trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và đây là điều chưa từng xảy ra tại một quốc gia có bản hiến pháp chủ hòa như ở Nhật Bản từ khi kết thúc Thế chiến II năm 1945.
Từng công tác lâu năm tại Bắc Kinh và Tokyo, ông Pierre-Antoine Denis không quên yếu tố Philippines trong những tính toán của cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản như đã được ghi nhận nhân thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật và Philippines.
Thực ra thì thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật và Philippines quan trọng không kém vì Biển Đông trải rộng trên diện tích khoảng 4 triệu cây số vuông là nơi mà Trung Quốc không ngừng phô trương thanh thế, thiết lập các cơ sở quân sự. Đây là một khu vực quan trọng bậc nhất về mặt địa chính trị và là một ngả giao thương quốc tế mà hàng tỷ đô la hàng hóa đi qua. Những hành vi hù dọa, uy hiếp tàu thuyền Philippines từ hơn một tháng nay là nhằm để thị uy, để Manila tách rời khỏi Washington và công nhận Trung Quốc là ông chủ của vùng biển này. Qua đó, Philippines phải thuần phục Bắc Kinh, thuần phục Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Để trở thành đối tác toàn diện về kinh tế, kỹ thuật và an ninh của Mỹ, thì Nhật Bản đã có những bước chuẩn bị rất dài. Tháng 12 năm ngoái, chính quyền Kishida thông qua ngân sách quốc phòng hơn 50 tỷ đô la cho giai đoạn 2024-2025, và như vậy là ngân sách này tăng 17% so với một năm trước đó. Tokyo từ 2022, trong hai tài liệu quan trọng về chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh quốc gia, đã đề hẳn mục tiêu dành đến 2% GDP cho các chi phí quân sự, mà chủ yếu là để thiết kế thêm tàu chiến thế hệ mới, tăng cường khối lượng dự trữ tên lửa, mua thêm tên lửa hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ, phát triển hệ thống phòng không chống tên lửa siêu thanh, v.v. Nhà nghiên cứu Marianne Perron-Duas, chuyên về an ninh biển ở khu vực Đông Bắc Á thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, lưu ý rằng Nhật Bản là một quốc gia duy nhất trên thế giới quyết định tăng chi phí quốc phòng tương đương với 1% GDP hiện nay lên thành 2% tổng sản phẩm nội địa trong thời hạn 5 năm. Đó là yếu tố đầu tiên khiến Mỹ rất hài lòng về mối hợp tác với Nhật Bản. Bên cạnh đó, do cuộc chiến Ukraine, Tokyo đã nới lỏng một số các nguyên tắc cho phép chuyển giao thiết bị quân sự, chuyển giao công nghệ quốc phòng cho một số nước khác. Từ 2014, thì Nhật đã bắt đầu cho xuất khẩu thiết bị quân sự với điều kiện đấy không phải là những vũ khí sát thương. Thế nhưng, đến cuối 2023, thì danh sách hàng được xuất khẩu trong lĩnh vực này đã được mở rộng thêm rất nhiều và bao gồm luôn cả 80 loại vũ khí và thiết bị sát thương. Hãng tin Kyodo gần đây khẳng định, Nhật Bản tựa như Hoa Kỳ hay Pháp muốn trở thành một nguồn xuất khẩu vũ khí trên thế giới và đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử. Những thay đổi nói trên vừa là cơ sở mà cũng là cơ hội cho các chương trình hợp tác giữa các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Nhật và Mỹ. Câu hỏi còn lại là liệu rằng các tập đoàn công nghiệp của Nhật như Toshiba, Mitsubishi hay là Subaru, Daikin v.v. có đủ sức và có thể dễ dàng chấp nhận lao vào cuộc chơi để rồi cộng tác và cạnh tranh với những ông lớn trong ngành như Lockheed Martin của Mỹ hay BAE Systems của Anh hay không? Theo một điều tra của hãng tin Reuters thực hiện vào mùa xuân năm ngoái, nếu như trong nhiều thập niên qua, các tập đoàn nói trên cũng là những tên tuổi rất quen thuộc với người tiêu dùng tại Nhật đã kín đáo trang bị cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thế nhưng, tăng công suất và để trở thành những con chim đầu đàn trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Nhật lại là một chuyện khác. Và nhiều nhà quan sát cho rằng đây là chuyện không dễ làm vì các tập đoàn nói trên sợ rằng họ sẽ mất đi cảm tình của những người tiêu dùng bình thường tại một quốc gia mà đa số công luận có khuynh hướng chủ hòa. Một nhà báo độc lập tại Tokyo thì lo ngại về khả năng sản xuất của các tập đoàn công nghiệp Nhật Bản không đủ sức để vừa phục vụ các mục tiêu dân sự và các mục tiêu quân sự cùng một lúc. Dù vậy, nhìn từ Bắc Kinh thì viễn cảnh Nhật Bản và Hoa Kỳ hợp tác để trở thành những nguồn cung cấp vũ khí cho thế giới hay là viễn cảnh tên lửa hiện đại hoặc các hệ thống phòng thủ chống tên lửa siêu thanh sắp được ra đời ngay từ lãnh thổ của Nhật Bản gần sát cạnh với Trung Quốc không phải là một điểm lành. Đây sẽ là một yếu tố mới gây thêm hiềm khích giữa Tokyo với Bắc Kinh, nhất là vào thời điểm mà kinh tế của Nhật thì đã nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các chỉ số chứng khoán tại Tokyo thì cũng đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Trong khi đó thì tại các sàn chứng khoán Trung Quốc, bầu không khí vẫn rất ảm đạm.
Kính
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đối thoại lần đầu tiên từ 18 tháng nay với Biển Đông và Đài Loan là trọng tâm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dường như đã bơm tổng cộng 24 tỷ đô la để cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. 20 quốc gia cam kết mua nửa triệu đạn pháo sản xuất ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đại thắng trước chiến lược mạnh ai nấy lo của Đức và Pháp. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề câu chuyện về người ra tù 10 ngày đắc cử Tổng thống Senegal và sự kỳ diệu của nền dân chủ. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.